Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Superabundance là sách kinh tế học đại chúng và lịch sử phát triển của Marian L. Tupi, đồng tác giả cùng Gail L. Pooley. Cuốn sách phản biện trực diện quan niệm Malthusian cho rằng dân số tăng tất yếu làm tài nguyên cạn kiệt, giá cả leo thang và đời sống sa sút. Thay vì chỉ đếm trữ lượng vật chất, hai tác giả khảo sát hàng trăm loại hàng hóa, dịch vụ và nguyên liệu trong khoảng hai thế kỷ, đặc biệt chú ý đến giá theo thời gian lao động. Theo cách nhìn này, một món hàng không chỉ được đánh giá bằng số tiền niêm yết, mà bằng số giờ một người cần làm để mua nó. Mục tiêu của sách là giải thích vì sao, trong nhiều bối cảnh lịch sử, dân số đông hơn lại đi cùng năng lực sáng tạo lớn hơn, nguồn lực dễ tiếp cận hơn và mức sống cao hơn. Tuy vậy, lập luận của sách không nói rằng dân số tự động tạo ra thịnh vượng. Điều kiện quyết định là tự do cá nhân, thị trường, quyền trao đổi và môi trường cho phép ý tưởng được thử nghiệm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giá theo thời gian lao động là thước đo trung tâm của sự phong phú. Điểm phân biệt quan trọng nhất của superabundance là cách đo lường sự khan hiếm. Giá tiền tệ có thể gây hiểu lầm vì lạm phát, thay đổi đơn vị tiền, thuế và biến động thu nhập khiến việc so sánh giữa các thời kỳ trở nên khó khăn. Tupi và Pooley thay vào đó dùng giá theo thời gian, tức số thời gian lao động cần thiết để mua một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ. Nếu giá danh nghĩa của một sản phẩm tăng, nhưng tiền lương tăng nhanh hơn, người lao động thực tế phải làm ít thời gian hơn để sở hữu nó. Khi ấy sản phẩm đã trở nên dồi dào hơn đối với họ. Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ tài nguyên nằm trong lòng đất sang khả năng con người tiếp cận và sử dụng tài nguyên. Nó cũng giúp giải thích vì sao một thế giới đông dân hơn vẫn có thể sống tiện nghi hơn. Nhiều hàng hóa từng đòi hỏi một phần đáng kể thu nhập nay chỉ cần một phần nhỏ thời gian làm việc nhờ năng suất, tổ chức sản xuất, vận tải và công nghệ cải thiện. Lập luận không phủ nhận rằng giá có thể tăng trong ngắn hạn khi xảy ra chiến tranh, gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc chính sách sai lệch. Nhưng ở tầm nhìn dài hạn, tác giả xem xu hướng giảm giá theo thời gian là chỉ dấu thực tế hơn về tiến bộ vật chất. Thứ hai, khái niệm siêu phong phú nói rằng giá trị tăng nhanh hơn dân số từ dữ liệu của mình. Hai tác giả đề xuất khái niệm siêu phong phú. Ý tưởng này mạnh hơn nhận định quen thuộc rằng tài nguyên chỉ trở nên dồi dào hơn theo thời gian. Siêu phong phú có nghĩa là mức độ dồi dào tăng nhanh hơn tốc độ gia tăng dân số. Nói cách khác, khi dân số tăng thêm, lượng cơ hội và giá trị mà xã hội tạo ra có thể tăng với tốc độ còn lớn hơn. Đây là lời đáp trực tiếp với trực giác Malthusian. Theo đó, số người tăng sẽ chia nhỏ một lượng của cải hữu hạn. Cuốn sách lập luận rằng phép chia đó bỏ qua việc con người, đồng thời là người sản xuất, người phát minh, người trao đổi và người phát hiện ra cách dùng mới cho vật chất sẵn có. Một mỏ quặng, một vùng đất hay một nguồn năng lượng không có ý nghĩa kinh tế cố định. Giá trị của chúng thay đổi khi tri thức giúp tìm kiếm, khai thác, thay thế, tái chế hoặc sử dụng hiệu quả hơn. Vì vậy, điều cần theo dõi không đơn thuần là số lượng vật chất vật lý, mà là mối quan hệ giữa nhu cầu, năng lực sản xuất và tri thức. Sách không coi mọi nguồn lực là vô hạn theo nghĩa vật chất. Cụm từ hành tinh phong phú vô tận chủ yếu diễn đạt khả năng mở rộng giá trị kinh tế thông qua sáng tạo của con người. Thứ ba, con người là nguồn lực tối hậu vì tạo ra ý tưởng và phát minh. Cơ chế nền tảng trong superabundance chịu ảnh hưởng rõ rệt từ tư tưởng của nhà kinh tế Julian Simon. Người xem con người là nguồn lực tối hậu. Lý do không phải mỗi cá nhân luôn tạo ra một phát minh lớn, mà vì dân số lớn hơn, mở rộng số người có thể quan sát vấn đề, tích lũy kỹ năng và thử những cách giải khác nhau. Ý tưởng mới có thể xuất hiện từ khoa học, kỹ thuật, quản trị, thương mại hoặc những cải tiến nhỏ trong quy trình hàng ngày. Khi được kết hợp, chúng nâng năng suất và làm giảm lượng lao động cần cho cùng một kết quả. Thị trường đóng vai trò sàng lọc trong quá trình này. Không phải ý tưởng nào cũng hữu ích, nhưng cạnh tranh, phản hồi của người dùng và cơ hội lợi nhuận giúp phân biệt giải pháp hiệu quả với những sáng kiến không bền vững. Sự phong phú, theo cách giải thích của sách, không đến từ ý chí lạc quan hay từ việc tiêu dùng nhiều hơn. Nó đến từ một hệ thống phát hiện tri thức phân tán, nơi nhiều người được phép thử, sai, học hỏi và cải tiến. Lập luận này cũng giải thích vì sao tác giả quan tâm đến quy mô dân số trong dài hạn hơn là nhìn con người như một gánh nặng tiêu thụ thuần túy. Mỗi người mới vừa có nhu cầu, vừa có tiềm năng đóng góp vào mạng lưới tri thức, chuyên môn hóa và trao đổi rộng lớn hơn. Thứ tư, tự do kinh tế và tự do biểu đạt là điều kiện để dân số tạo ra thịnh vượng. Superabundance không đưa ra công thức đơn giản rằng cứ thêm dân số là sẽ giàu hơn. Tupi và Pooley nhấn mạnh rằng số người đông chỉ trở thành lợi thế khi xã hội có những thể chế cho phép năng lực sáng tạo được giải phóng. Những quyền như suy nghĩ, phát biểu, xuất bản, liên kết, bất đồng quan điểm, tiết kiệm, đầu tư, trao đổi và hưởng lợi từ thành quả được đặt ở vị trí trung tâm. Lập luận này đặc biệt quan trọng vì nó ngăn cuốn sách biến thành một lời ca ngợi dân số thuần túy. Một cộng đồng lớn nhưng bị kiểm soát ý tưởng, cản trở thương mại hoặc tước bỏ động lực đầu tư, có thể không chuyển quy mô dân số thành đổi mới. Tác giả dùng thực tế nghèo đói kéo dài ở Trung Quốc và Ấn Độ trước các cải cách kinh tế như một minh họa tổng quát cho điểm này. Khi thể chế thay đổi, năng lực sản xuất, thương mại và cải thiện đời sống có thể mở rộng đáng kể. Theo đó, sách gắn vấn đề tài nguyên với tự do hơn là với dân số đơn lẻ. Chính sách tốt không chỉ nhắm đến việc quản lý vật chất đang có, mà còn phải bảo vệ môi trường nơi con người có thể tạo ra tri thức mới. Đây là chiều kích chính trị của cuốn sách, đồng thời là phần khiến lập luận của nó gây tranh luận. Cuối cùng, phản biện câu chuyện tận thế cần phân biệt xu hướng dài hạn với rủi ro môi trường thực tế. Cuốn sách đối đầu với các dự báo về quá tải dân số, cạn kiệt tài nguyên và suy sụp môi trường bằng chuỗi dữ liệu giá cả dài hạn. Giá trị của cách phản biện này là buộc người đọc kiểm tra các dự đoán bằng kết quả quan sát được, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh về giới hạn vật chất. Nếu nhiều loại hàng hóa trở nên rẻ hơn xét theo thời gian lao động, lời khẳng định rằng con người ngày càng nghèo đi vì khan hiếm cần được xem xét lại. Tuy nhiên, lập luận của Superabundance nên được đọc chính xác. Nó không chứng minh rằng mọi áp lực sinh thái đều không đáng kể hoặc mọi tổn hại môi trường sẽ tự biến mất nhờ công nghệ. Những vấn đề như ô nhiễm, biến đổi khí hậu và suy giảm hệ sinh thái có đặc điểm khác với giá thị trường của một loại hàng hóa và có thể liên quan đến chi phí không được phản ánh đầy đủ trong giao dịch. Đóng góp của sách nằm ở việc phản đối lối suy nghĩ coi con người chỉ là kẻ phá hủy và coi sự khan hiếm là số phận tất yếu. Nó đề nghị một câu hỏi khó hơn, cụ thể hơn là thể chế và đổi mới nào giúp giải quyết một vấn đề với ít tài nguyên, ít thời gian và ít tác động hơn. Vì thế, cuốn sách hữu ích nhất khi được xem như thách thức đối với chủ nghĩa bi quan tất định, không phải giấy phép để bỏ qua các rủi ro hiện hữu. Kết luận, Superabundance phù hợp với người đọc quan tâm đến kinh tế học, lịch sử mức sống, chính sách dân số, đổi mới công nghệ và tranh luận về giới hạn tài nguyên. Người đã quen với các cảnh báo về bùng nổ dân số sẽ tìm thấy ở đây một phản đề được trình bày bằng dữ liệu giá cả và một cách đo khác biệt là thời gian lao động. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc đánh giá tin tức về giá cả, khan hiếm và tài nguyên với một câu hỏi chính xác hơn, không chỉ là giá tiền đã tăng hay giảm, mà con người phải hy sinh bao nhiêu thời gian để có được thứ mình cần. Về mặt trí tuệ, sách đặt con người trở lại trung tâm của phân tích kinh tế như nguồn tạo ra tri thức, chuyên môn hóa và giải pháp thay thế. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm cùng thể loại là tham vọng kiểm định một luận điểm lạc quan bằng chuỗi dữ liệu dài hạn, thay vì chỉ kể các câu chuyện thành công của công nghệ. Khái niệm siêu phong phú cũng khiến lập trường của tác giả rõ ràng hơn các lập luận chung chung về tiến bộ vì nó nêu một tiêu chuẩn cụ thể, sự dồi dào tăng nhanh hơn dân số. Dù người đọc có thể không đồng ý hoàn toàn với cách sách xử lý các vấn đề môi trường hay với hàm ý chính sách tự do, đây vẫn là một đối trọng đáng đọc với tư duy khan hiếm. Cuốn sách không yêu cầu tin rằng tương lai chắc chắn tốt đẹp, mà yêu cầu xem xét nghiêm túc bằng chứng rằng tự do và sáng tạo đã nhiều lần mở rộng giới hạn tưởng như cố định. Nếu bạn muốn ủng hộ Marian L2P, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!